Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019, thứ Sáu, sau Chúa Nhật thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người. Và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật khởi đầu chương 10 sách Tin mừng Marco bàn đến một vấn đề nan giải của mọi thời đại: ly dị. Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Ẩn sau câu hỏi này là những thử thách. Có thể người Pharisêu thật lòng muốn nghe ý kiến và nhận định của Đức Giêsu về vấn đề ly dị, bởi người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Nhưng cũng có thể họ biết người sẽ trả lời như thế nào, nên tìm cách đẩy người vào thế thù địch với vua Hê-rô-đê là kẻ đã ly dị vợ để cưới một người vợ khác. Hoặc cũng có thể họ muốn nghe Đức Giêsu nói trái lại luật Mô-sê, và như thế, họ sẽ tố cáo người là kẻ chống đối. Tuy nhiên, dù với động cơ nào đi nữa, thì vấn đề họ đặt ra hôm nay vẫn là một trong những đề tài tranh luận gay gắt thời Đức Giêsu. Vì ngay trong giới Pha-ri-sêu cũng có hai lập trường trái ngược, một dễ dàng cho phép ly dị vì những cớ tầm thường, một thì khắt khe hơn, chỉ cho ly dị trong trường hợp ngoại tình. Dù vậy, cả hai lập trường này đều cho phép ly dị. Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu lại rất dứt khoát: tuyệt đối không được ly dị. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ly dị luôn là một vấn đề gây nhức nhối và khó chịu của mọi thời đại, và nó cho thấy tình trạng lỏng lẻo của đạo đức hôn nhân và tính dục. Vì thế, tin mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, cần phải hàn gắn và sửa đổi lại tình trạng ấy. Những ai chỉ muốn kết hôn để tìm lạc thú, cần phải hiểu rằng hôn nhân cũng là trách nhiệm. Những ai xem hôn nhân chỉ là phương tiện nhằm thỏa mãn các đam mê xác thịt, cũng cần phải nhớ rằng hôn nhân là một sự liên hiệp thuộc linh. Họ cần phải hiểu được rằng một cuộc hôn nhân chỉ thành công khi người nam và người nữ thật sự yêu nhau, có sức hiến thân cho nhau, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách trong tâm tình chúc tụng, tạ ơn. Hôn nhân không luôn luôn là một khúc tình ca êm đẹp, nhưng là một cuộc sống chung với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bận hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Do đó, chỉ có tình yêu đích thật mới giúp đôi bạn có khả năng và có ước muốn giữ trọn lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội. Nhưng trên hết, cả hai đều cần có lòng kính sợ Đức Chúa, vì người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng thế. Lạy Chúa, xin dạy chúng con nhận ra được giá trị cao đẹp của tình yêu hôn nhân, vì chỉ có tình yêu đích thật mới giúp chúng con vượt qua những khó khăn và cám dỗ trong đời sống gia đình. Amen.
Thank you.